Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 1 gồm có
bản tin, một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha gần gũi với những người bị ảnh hưởng bởi núi lửa phun trào ở La Palma.
Vatican, trong buổi gặp gỡ các giám mục Tây Ban Nha hôm thứ Sáu ngày 21 tháng 1, qua giám mục của Tenerife thuộc đảo Canary, một lần nữa, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi với những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa núi lửa phun trào ở đảo La Palma, trong quần đảo Canary của Tây Ban Nha.
Núi lửa ở La Palma bắt đầu phun trào từ ngày 19 tháng 9 năm 2021 và kéo dài gần 3 tháng, đã gây thiệt hại cho hàng nghìn ngôi nhà, trường học, nhà thờ, trung tâm y tế và các công trình khác, nhiều người dân phải di tản. Trong những ngày này, các giám mục Tây Ban Nha đang ở Roma đã thực hiện cuộc viếng thăm Ad Limina, gặp Đức Thánh Cha và các cơ quan của Tòa Thánh. Vào hôm thứ Sáu, sau buổi tiếp kiến các giám mục, Đức Thánh Cha đã gặp giám mục của Tenerife. Trong lúc trò chuyện, một lần nữa Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của Ngài đối với những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa núi lửa phun trào. Những lời nhắn gửi của Đức Thánh Cha đã được giám mục của Tenerife ghi lại bằng điện thoại. Trong video, Đức Thánh Cha nói, tôi đồng hành với anh chị em trong lúc núi lửa phun trào và đồng hành với anh chị em trong việc tái thiết. Ngài khuyến khích, rất khó khăn nhưng anh chị em đừng bỏ cuộc, tái thiết luôn có nghĩa là thực hiện một bước tiến mới, thất bại không phải là lời cuối cùng. Và Đức Thánh Cha lặp lại lần nữa, khó khăn nhưng đừng bỏ cuộc, tôi gần gũi với anh chị em trong cầu nguyện. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với người dân ở đảo La Palma. Trước đó, trong buổi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi với những người bị núi lửa phun trào ở La Palma. Ngài nói, tôi đặc biệt nghĩ đến những người buộc phải rời bỏ nhà cửa ra đi. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ cho những người bị thử thách cũng như cho các nhân viên cứu hộ.
Đức Cha Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ truyền chức cho hai linh mục và một phó tế người Việt tại Roma.
Roma, vào sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 1, tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Ban Ơn ở Roma do dòng Chúa Ba Ngôi coi sóc, Đức Cha Lazarus Joheonsik người Hàn Quốc, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế cho ba tu sĩ người Việt thuộc dòng thừa sai máu châu báu Chúa Kitô.
Trong thánh lễ, hai phó tế đã được thụ phong linh mục và một tu sĩ được truyền chức phó tế. Đồng tế và tham dự thánh lễ có nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân người Việt đang du học, làm việc và sinh sống tại Roma. Trong bài giảng, Đức Cha Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ suy tư về lời của Đức Mẹ trong sự kiện truyền tin. Này tôi là tôi tớ Chúa, tấm gương phục vụ của Mẹ Maria và mời gọi các tân chức hãy trở thành những tôi tớ phục vụ. Trước hết, Đức Cha Lazarus nhận định rằng, với những lời này, Mẹ Maria xác định cuộc đời của Mẹ là một sự phó thác hoàn toàn theo chương trình yêu thương của Thiên Chúa dành cho Mẹ và cho nhân loại. Theo Đức Cha, gương mẫu phục vụ của Mẹ Maria trong những năm sống âm thầm ở Nazareth phục vụ Chúa Giêsu và Thánh Giuse có tác động đến hành động khiêm hạ của Chúa Giêsu khi Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Từ đó, Đức Cha Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nhắn nhủ các tín chức. Giuse, Vincent và Paulo thân mến, món quà hôm nay giáo hội trao cho các con là các con được kêu gọi trở thành thừa tác viên, nghĩa là người phục vụ. Đức Cha Chủ tế không quên nhắc các tín chức nhớ lời của Chúa Giêsu. Ai muốn làm lớn trong anh em thì hãy trở nên người phục vụ. Và lời giải thích của Đức Thánh Cha Francisco về kim tự tháp ngược, các vị trí trong giáo hội giống như trong một kim tự tháp ngược, đỉnh ở dưới đáy. Vì lý do này, những người thực thi quyền hành được gọi là các thừa tác viên, bởi vì theo nghĩa gốc của từ này, họ là những người nhỏ bé nhất. Và thêm nữa, đừng bao giờ quên, đối với các môn đệ của Chúa Giêsu, hôm qua, hôm nay và mãi mãi, thẩm quyền duy nhất là thẩm quyền phục vụ, quyền lực duy nhất là quyền lực thập giá. Cuối cùng, Đức Cha khuyến khích các tân chức rằng việc thực hiện sứ vụ mục tử theo cảm hứng từ sức mạnh của thập giá sẽ không khó khăn khi họ theo đặc sủng mà Thánh Gaspar de Bufalo đứng sáng lập dòng đã lãnh nhận để trở thành chứng nhân cho sứ điệp thập giá, tập trung vào bụi huyết của Chúa Kitô đã đổ ra để cứu độ nhân loại. Thêm vào đó, theo Đức Cha Chủ tế Thánh lễ, các tân chức người Việt Nam còn được truyền cảm hứng bởi tấm gương của khoảng 130.000 vị tử đạo, đặc biệt là 117 thánh tử đạo, đã đổ máu vì trung thành với phúc âm. Đức Cha nói, máu của các ngài cũng quý giá như của Chúa Kitô đã tạo nên giáo hội Việt Nam vững mạnh và sống động, Trong đó, đức tin và ơn gọi của anh em cũng được nảy sinh.
Sau thánh lễ, tân linh mục Phaolô Phạm Xuân Anh Hào chia sẻ:
Bố em là người ngoại giáo, rồi mẹ em là người công giáo. Nhưng mà thực ra thì bố em không có thích anh em đi theo đạo công giáo. Nhưng mà ba em lúc đó thì lấy mẹ em, nhưng mà ba em thường thường là không có muốn mẹ em đi lễ và cũng không muốn anh em theo đạo công giáo. Nhưng mà em thấy những người công giáo sống xung quanh mình, họ sống rất là tốt, cho nên là em muốn tìm hiểu và em đã quyết tâm để em đi tu, để em biết hơn về đạo công giáo. Cho nên em rửa tội lúc đó em cũng lớn rồi, cũng khoảng gần 18 tuổi rồi. Ở Việt Nam thì cái số lượng người công giáo còn rất là ít, mặc dù dân số đông. Cho nên em muốn cho nhiều người hơn để biết Chúa. Đặc biệt ở Việt Nam thì có rất nhiều người thiểu số, họ chưa biết Chúa. Thì cái ao ước của em là được đến với những người, phục vụ cho những người thiểu số. Con muốn dấn thân để mà làm cho cái cộng đồng của người công giáo, hay là nói chung của tất cả mọi người dân Việt Nam được tốt hơn một chút. Nếu nhà dòng tạo điều kiện thì em sẽ đi, tại vì em muốn học thêm để mình có thêm khả năng, thêm kiến thức để phục vụ giáo hội.
Bức ảnh Đức Mẹ nổi tiếng ở đền thờ Đức Bà Cả được kiểm tra bảo tồn.
Roma, hôm 20 tháng 1, các nhà phục chế nghệ thuật từ Bảo tàng Vatican đã kiểm tra việc bảo tồn bức icona nổi tiếng Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma, hiện được tôn kính tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Kết quả kiểm tra cho thấy, bức ảnh Đức Mẹ ở trong tình trạng rất tốt.
Bức ảnh icona nổi tiếng Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu là bức ảnh theo truyền thuyết được Thánh Luca vẽ. Kể từ thời Trung Cổ, bức ảnh đã được người dân Roma tôn kính đặc biệt. Những người chạy đến với Đức Mẹ để xin ngăn chặn những nguy hiểm và bất hạnh. Ảnh Đức Mẹ được đặt phía trên bàn thờ chính của nhà nguyện Phaolô do Đức Giáo hoàng Phaolô V xây dựng. Đây là điểm hành hương của các tín hữu và du khách. Đức Thánh Cha Francisco rất tôn sùng ảnh Đức Mẹ này, ngài đến cầu nguyện tại đây trước và sau mỗi cuộc tông du nước ngoài. Vào năm 2017, bức ảnh được trùng tu cách tỉ mỉ tinh tế trong nhiều tháng tại phòng phục hồi của Bảo tàng Vatican. Vào ngày 28 tháng 1 năm 2018, trong một thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự, bức ảnh được đưa trở lại và được lưu trữ cho một tủ trưng bày có máy điều hòa không khí để đảm bảo bức ảnh được tiếp tục bảo tồn. Theo thông cáo của đền thờ Đức Bà Cả, vào sáng ngày 20 tháng 1, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Stanislaw Ricol, giám quản đền thờ, các đại diện của kinh sĩ đoàn, Đức Hồng Y Ronaldas Macricas, ủy viên bất thường, và bà Barbara Jatta, giám đốc của Viện Bảo tàng Vatican, sau một lời cầu nguyện ngắn, tủ trưng bày của bức ảnh đã được chuyển đến sảnh kinh sĩ của đền thờ. Ở đó, tủ đã được mở ra để các kỹ thuật viên của phòng thực nghiệm phục chế tranh của Vatican, những người chịu trách nhiệm về việc trùng tu và của văn phòng bảo tồn, xác minh tình trạng của bức icona với kết quả rất tốt. Sau khi đọc kinh truyền tin, ảnh Đức Mẹ được đưa trở lại nhà nguyện Phaolô, nơi ảnh được trưng bày cho các tín hữu tôn kính.
Các giám mục châu Âu kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine.
Châu Âu, vào ngày 21 tháng 1, Đức Tổng giám mục Gintaras Krusas của Vilnius, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục châu Âu, đã thay mặt hội đồng đưa ra tuyên bố bày tỏ sự gần gũi với người dân Ukraine trước khả năng Nga có thể xâm lược quân đội đối với nước này. Các ngài kêu gọi đối thoại, hỗ trợ Ukraine và cầu nguyện cho hòa bình tại nước này.
Bất chấp yêu cầu rút quân của cộng đồng quốc tế, Nga được cho là vẫn tiếp tục điều một lượng lớn quân đến biên giới của Nga với Ukraine. Nga phủ nhận ý định xâm lược, nhưng nỗ lực của các nhà ngoại giao quốc tế nhằm giảm leo thang căng thẳng đang tỏ ra vô ích. Thông cáo của Liên hội đồng giám mục châu Âu viết: Vào thời điểm vô cùng tế nhị này, chúng tôi yêu cầu các Kitô hữu cầu nguyện cho món quà hòa bình ở Ukraine, để những người có trách nhiệm có thể được tràn đầy và tỏa ra một nền hòa bình dễ lây lan, và cuộc khủng hoảng sẽ được khắc phục hoàn toàn thông qua đối thoại. Đức Tổng giám mục Krusas nói thêm, trong khi toàn bộ cộng đồng quốc tế coi các hành động của lực lượng quân sự Nga là một mối đe dọa thực sự đối với hòa bình trên toàn thế giới, chúng tôi ôm lấy những người anh chị em của chúng tôi trong đức tin và tất cả người dân Ukraine, trong thời điểm lo sợ và không chắc chắn cho tương lai của đất nước. Trong thông cáo, các giám mục châu Âu kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ đất nước trước nguy cơ bị Nga tấn công quân sự. Chúng tôi, với tư cách là những mục tử của châu Âu, muốn kêu gọi các nhà lãnh đạo của các quốc gia đừng quên những cuộc chiến tranh thế giới bi thảm của thế kỷ trước và để luật pháp quốc tế cũng như độc lập và chủ quyền lãnh thổ của mỗi quốc gia được bảo vệ. Các giám mục bày tỏ, cùng với Đức Thánh Cha, chúng tôi muốn kêu gọi các chính phủ tìm ra các giải pháp lâu dài và có thể chấp nhận được ở Ukraine dựa trên đối thoại và thương lượng và không cần dùng đến vũ khí. Ukraine, với dân số 44 triệu người, là quốc gia lớn thứ hai theo diện tích ở châu Âu sau Nga. Xung đột giữa hai nước được gọi là chiến tranh Nga-Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2014, tập trung vào phía đông Ukraine. Các bên tham chiến đồng ý ngừng bắn vào tháng 7 năm 2020.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Chở cả mùa xuân của tác giả Hải Miên, trích trong tập sau Một đồng số 9. Người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Hoàng hôn vuông mình xuống lòng sông, từng vạt nắng óng ánh đuổi nhau trên mặt nước, và chùm mây bạc ửng đỏ treo trên vênh tiễn mặt trời xuống núi. Hàng dừa sát bờ chao nghiêng trong gió như ngắm nhìn những phận đời sướng khổ bên kia sông. Chiều nay nội lại đứng tần ngần trước hiên nhà, mắt mờ đục hướng về khoảng không xa vời vợi. Cứ dịp này nội lại khóc. Ngày trước nội khóc vì cô Tư, chú Út, bây giờ nội khóc vì nhớ tình. Những người nội thương yêu cứ đến rồi đi, chẳng ai neo yên bên bến đời của nội. Phía chiếc cầu bắc ngang dòng sông bao quanh xóm cồn, từng chậu cúc, mai, vạn thọ được người ta dập dìu đưa đón. Không khí tế theo gió sông thổi lên, làm những nhành hoa rung rinh. Sắc hoa dịu nhẹ, mấy cánh én chao nghiêng vô tình đánh thức ký ức nội giấu kỹ bấy lâu. Người già khó giữ được nỗi lòng, cảm xúc cứ vật vờ như sóng nước lăn tăn, rồi kéo nhau vỗ vào bờ thương nhớ. Nội đưa tay kéo vạt áo, lau ngang dòng nước mắt, miệng thầm thì: mới đó mà con tình đi đã 2 năm rồi. Nó sẽ về thăm nội mà, nó không quên nội đâu. Tôi ngồi bên, lựa lời an ủi, cố xua đi nỗi buồn đang lãng vãng bên mình. Mà nội chỉ sợ. Không sao đâu nội, hôm rồi cô Tư đăng hình con tình đến nhà thờ. Nè, nội xem đi, nó vẫn khỏe quá trời. Nói xong, tôi đưa tay lướt từng bức ảnh của con tình. Nội dí dí ngón tay vuốt mặt nó, nước mắt lại trào ra. Từ ngày cô Tư mang con tình đi, ít khi nào nội trần giấc. Nhiều đêm nội ú ớ gọi: tình ơi tình. Người toát đầy mồ hôi rồi bật mình ngồi dậy. Nội mơ thấy tình không được đến nhà thờ, mặt nó lại buồn thiêu. Vừa nói nội vừa trào nước mắt. Người ta nói đúng, khi già là lúc trở lại như trẻ con, dễ buồn, dễ khóc. Tôi phải dỗ dành mãi nội mới chịu chợp mắt. Những lần như thế tôi thương nội vô cùng. Tôi biết trong mấy đứa cháu nội thương tình nhất, bởi con bé sinh ra đã thiếu hẳn tình thương. Dạo trước, lúc chưa có sự hiện diện của tình, nội khỏe mạnh, ngày 2 buổi đến nhà thờ. Gia đình tôi sống chung với nội, với cô Tư và chú Út. Dẫu nghèo, chật chội, nhưng hạnh phúc cứ tỏa lan. Mỗi độ Tết đến, không khí gia đình rôm rã. Chú Út tuốt lá chăm cây mai trước nhà. Ba tôi làm vườn, sơn sửa những đồ đã cũ. Nội, cô Tư và má nói cười bên mấy cái đòn bánh tét. Riêng đám trẻ chúng tôi thì lăng xăng phụ giúp trong màn khói mịt mù của gác bếp. Ai cũng cũng tất bật, nhưng vui vẻ chan hòa. Nhưng rồi những điều đẹp đẽ ấy nhạt dần. Từ lúc chiếc cầu mới được xây lên, xóm cồn thay đổi hẳn. Kinh tế, nhà cửa, con người cứ thế mà vươn mình như muốn thoát khỏi cái dân giả của thôn quê. Cô Tư theo đám con gái xóm cồn qua bên kia sông. Ngày ra đi, cô nói với nội: cô muốn đổi đời, cô sẽ kiếm tiền rồi đưa nội đến chốn đèn hoa. Nhưng tất cả đó chỉ là hứa hẹn. Sự hấp dẫn của những tòa nhà chọc trời, tiện nghi, sang trọng, cuốn hẳn cô Tư không trở lại. Đến Tết, cô quên mất người mẹ đang ngóng chờ bên này sông. Cô quên cả lũ trẻ bao lần háo hức canh nồi bánh chưng, bánh tét cùng cô. Nội buồn lắm, nhưng không biết phải làm sao. Đám cháu chúng tôi cũng buồn. Cô Tư đi tròn 3 năm rồi quay về, trên tay bế con Tình nhỏ xíu. Cả nhà giáo giác nhìn nhau. Con Tình được 2 tuổi, nhìn mọi người bằng ánh mắt xa lạ. Nội không nói nên lời. Bao nhiêu ấp ủ cho đứa con gái duy nhất của nội như bị đổ hết xuống lòng sông. Những ngày đó, quanh quẩn nhà tôi không có niềm vui. Ba là anh hai nên lớn tiếng với cô Tư. Cô đáp lại bằng giọng trầm buồn: em đủ lớn để quyết định đời mình. Em chỉ xin lỗi má và mọi người vì mang nhục đến cho cả nhà. Nghe từng lời cô nói, ai cũng có chút mũi lòng. Thương cho đời con gái như khóm lục bình trôi dạt trên sông, nay đây mai đó, không có bến bờ để gửi gắm tấm thân. Không chồng, không cưới hỏi, không phép tắt nhà thờ. Người xóm cồn xôn xao, nhưng cô Tư chẳng nao lòng. Cô Tư bấy giờ không còn hiền diệu như lúc trước. Sóng gió cuộc đời xô đẩy khiến cô nên khác. Hay cô phải khác đi mới đúng là chính mình? Không ai có thể hiểu được điều đó. Được một thời gian, cô Tư lại đi. Phần con Tình, cái tên nó chất chứa nhiều ý nghĩa. Cô Tư muốn nó luôn nhận được trọn vẹn chữ tình như bao người, không trung chuyên như má nó. Cô muốn mai này nó lớn lên, nó sống tốt, không như cha nó, chỉ nói lời ngon ngọt, rồi để lại mình cô bơ vơ. Từ ngày có Tình, nội vơi buồn. Đi đâu nội cũng dắt nó theo. Ngày cô Tư mang Tình về, người xóm cồn biểu môi khó chịu. Nhưng khi lớn lên, nó xinh xắn lễ phép, người ta lại thương. Hôm cùng nội đưa Tình đến nhà trẻ, mấy sơ hỏi sao mặt Tình ẩn sâu một nỗi buồn khó tả. Nội và tôi cười nhẹ nhưng không biết trả lời làm sao. Vậy mà Tình trả lời chân thật: má Tình không thương Tình, má bỏ Tình đi rồi. Nội nghe câu nói mà quặng lòng. Phận làm bà nhưng lại để đứa cháu ngoài bé tí bật ra những lời ấy. Nhiều lần Tình ngồi tiêu nghỉu, mặt buồn hiu. Nó hỏi nội mấy câu ngậm ngùi: má con đi đâu vậy ngoại? Ba con ở đâu rồi hỡi ngoại? Nội lặng đi, rồi lãng qua chuyện khác. Biết nói làm sao với đứa nhỏ non nớt, thôi thì chấp nhận sự thật. Nội cố gắng làm cho Tình vui để quên đi những câu hỏi không thể trả lời. Mấy lần quay quần bên nội, nghe kể chuyện ngày xưa, nội hay than thở mấy đứa con của nội, tức là ba má, cô chú của tôi. Nội nói, ngày trước nghèo hơn bây giờ nhiều, nhưng vợ chồng sống với nhau tình cảm, dù như thế nào đi nữa cũng phải giữ vẹn nghĩa phu thê. Vậy mà bây giờ, mọi người không biết bớt lời mà nhường nhịn nhau. Ngon lành lắm là do sợi dây hôn phối ràng buộc, hay có mấy đứa con níu giữ, không thì cứ mời luật sư rồi ra tòa. Nội thấy người ta sống vậy mà đau xót. Nội khuyên chúng tôi yêu thương nhau, nhất là phải thương con Tình. Chúng tôi hạnh phúc hơn nó vì có ba má để chăm sóc và an ủi. Con Tình gần như là một đứa trẻ mồ côi. Rồi dịp Tết 2 năm trước, khi nhành mai trước hiên nhà đơm nụ, cô Tư trở về sau 2 năm biển biệt. Kể từ lần mang Tình gửi nội rồi dứt áo ra đi, lâu lâu cô Tư có ghé về thăm Tình. Khi thì lóc sữa, khi thì cái áo đầm. Nhờ vậy con Tình cứ nhắc cô hoài. Riêng lần này cô đi lâu lắm mới chịu về, khác những lần trước. Cô Tư xinh hơn. Gái một con nhưng vẫn còn mơn mởn, khuôn mặt cô đầy vẻ tự tin. Thoạt nhìn tôi không nghĩ đó là cô Tư của mình, bởi cô khác xưa nhiều quá. Cô sang trọng, cộng thêm vẻ đẹp mặn mà và kiêu sa. Cô gửi cho nội bộ áo dài mềm mại để mặc những lúc đến nhà thờ. Cô gửi cho má mấy lọ nước hoa thơm phức. Đám cháu chúng tôi cũng có những bộ quần áo thật xinh. Cô nói, đợi làm ăn khấm khá, cô sẽ gửi quà về nhiều hơn thế nữa. Cô Tư ở vỏn vẹn 3 ngày, nhưng cả nhà đầy biến động. Lần này về, cô muốn mang con Tình đi. Cô hứa với nội sẽ lo lắng cho Tình đầy đủ. Phần nữa là để bù đắp cho nó vì những tháng ngày bươn chải với đời mà quên đi máu mủ ruột rà. Hôm họp gia đình giữa gian phòng, chỉ có 3 người lên tiếng như mọi khi: nội, ba và cô Tư. Nhưng rồi nội tóm lại một câu đắng nghét: còn bày, bày muốn làm gì thì làm. Nội nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt cô Tư. Nội sợ nét khắc khổ giấu kín sau lớp phấn son kia lại làm nội thêm đau lòng. Dù sao, Tình cũng do cô Tư mang nặng đẻ đau. Việc nuôi dạy nó, cô Tư làm là phải lẽ. Nội chỉ sợ Tình bơ vơ, nội sợ nó khổ và bỏ cả nhà thờ. Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Con thì phải theo mẹ, chứ biết theo ai bây giờ. Trước ngày đi, cô Tư dắt Tình với tôi ra bờ sông đi dạo. Ánh chiều đổ bóng 3 người xuống lòng sông. Cô Tư lấy trong túi xách 2 phong bao lì xì, một cái cho tôi, một cái nhờ tôi gửi cho nội. Cô Tư cảm ơn tôi đã thương yêu Tình như em ruột mình. Mặt Tình lúc đó trông hớn hở. Tôi dặn Tình, đi xa nhớ nghe lời má đấy. Tôi gửi Tình 1 phong bao lì xì. Cho em nè. Tình cười rồi xua tay. Em không cần đâu, Tết năm nay em có má cho rồi. Tôi như lặng người. Có lẽ con Tình nay đã lớn, và nó ước ao lắm cái Tết đoàn viên với cô Tư. Năm đó, cả nhà đón Tết với niềm vui không trọn vẹn. Cô Tư đi trước Tết vài hôm mà không nói vì sao. À, chú Út về, chú Út về kìa nội ơi. Nội đưa mắt về dãy hàng rào dâm bụt. Mấy giọt nước mắt đã được gió cuốn đi. Chú Út rẽ xe vào khoảng sân. Dáng người phong sương quen thuộc nay về với chốn bình yên sau những tháng ngày chật vật với đời. Những ngày đầu chú Út rời nhà đi xa, nội cũng hay ngóng đợi như lúc này. Nhưng bây giờ hình ảnh trước mắt nội không phải là người nội mong chờ nhất. Bay về rồi đó hả? Sao năm nay về trễ vậy? Nội hỏi. Con tuốt lá chăm mai bữa giờ, giờ chú Út tiếp tục chăm nhé. Tôi nhanh nhẩu chen ngang. Chú Út nhìn tôi rồi nở nụ cười, nhưng vẫn giữ sự im lặng. Chú đặt ba lô xuống nền nhà, ngồi sát bên nội. Chú vòng tay ôm nội, rồi gục đầu lên vai nội như đứa con thơ tìm về bên mẹ. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy chú nhõng nhẽo như lúc này. Được một lúc, chú Út mở miệng nói: "Má già đi nhiều quá. Cái thằng này sao mà trẻ hoài được? Mà sao về trễ vậy nè?" Nội hỏi lần thứ hai: "Mấy hôm rồi con về Bạc Liêu? Thằng Duẩn năm trước ghé nhà mình mất rồi má. Nó về quê ăn Tết nhưng lại bị tai nạn giao thông." Nội lợm giọng, mắt đăm đăm nhìn chú Út. Cái tin của chú như kéo dòng nước mắt nội tuôn rơi. Tôi cũng thoáng giật mình. Phận đời sao mong manh đến thế? Nội lặng thinh như để cầu nguyện cho người bạn của chú Út. Chú đưa tay vỗ về vì biết nội là người dễ xúc động. Chú vội kéo nội ra khỏi dòng cảm xúc. "Thôi, má cầu nguyện cho Duẩn là được rồi. Mà má lại nhớ con bé Tình phải không?" Má, nội ấp úng. "Con biết đúng là vậy mà. Má đừng lo nghĩ nữa. Trước khi về quê, con cũng có tìm gặp chị Tư rồi. Năm nay chị sẽ dẫn con Tình về, má đừng lo." Thật không?" Chú Út gật đầu, kéo ba lô về phía mình. Chú lấy ra một vài thứ, là tiền lì xì cô Tư gửi cho nội sắm đồ Tết, cả mấy cái áo thơm phức mùi mới cho mấy đứa cháu. Chú Út bảo cô Tư nhờ chú mang về, vì dắt thêm Tình nên đồ đạc kềnh càng khó mang. Nội im lặng hồi lâu, để mai vàng nơi lòng nội nở rộ. Nội đưa tay ôm chặt chú Út để thỏa niềm nhớ thương. "Bày nhắn con Tư đi về cẩn thận, Tết nhất đến nơi rồi." Chiều bên sông nhạt nhòa, tôi thầm cảm ơn chú Út đã chở cả mùa xuân về với nội. Cảm tạ Chúa vì gia đình mình còn hạnh phúc hơn những phận đời ngoài kia. Tết mà ai cũng mong được giây phút đoàn viên.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.